Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Hoàng Nam và Thu Thảo xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự trưa nay, thứ tư, ngày 6 tháng 7 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua dự thảo nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu.
Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngày hôm nay, trên 1 triệu thí sinh trên cả nước bắt đầu đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.
Trong phần tin thế giới có những nội dung: Nga thông qua dự luật hạn chế chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài.
BA.5 Omicron vọt lên thống trị ở Mỹ, số ca nhập viện của Nga tăng 141,5%. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, chủ trì và phát biểu tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua dự thảo nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, mỡ nhờn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết giá xăng dầu có tác động mạnh mẽ tới tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô. Vì vậy, trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng cao như hiện nay, việc bình ổn giá là hết sức quan trọng. Chủ tịch Quốc hội cho biết, phiên họp này được tổ chức nhằm đưa ra biện pháp thiết thực và kịp thời trong bình ổn giá xăng dầu, mỡ nhờn, qua đó góp phần thực hiện chiến lược phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng, giảm chi phí cho doanh nghiệp và cho người dân. Thẩm tra tờ trình của Chính phủ về dự án nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, mỡ nhờn, đa số ý kiến cho trong Ủy ban Tài chính Ngân sách thống nhất với đề nghị của Chính phủ. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng việc Chính phủ tiếp tục đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường là chưa thật sự phù hợp với bản chất và nguyên tắc tính thuế của thuế bảo vệ môi trường, dễ tạo dư luận cho rằng Việt Nam không sẵn sàng thực hiện giảm tác động có hại đến môi trường. Về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn, căn cứ tình hình giá xăng dầu trên thị trường trong nước và để giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính Ngân sách nhất trí giảm thuế về mức sàn trong biểu khung thuế suất như đề nghị của Chính phủ. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp, Ủy ban Tài chính Ngân sách đề nghị Chính phủ khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị định để ban hành và kịp thời đưa vào áp dụng trước khi tiếp tục trình Quốc hội các đề xuất giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng như dự kiến của Chính phủ.
Thưa quý vị, tiếp tục chương trình của kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố thảo luận tại hội trường về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của thành phố, phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố, về giao kế hoạch vốn đầu tư công và kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của thành phố, về tình hình triển khai và tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn toàn thành phố. Các đại biểu đều nhất trí đánh giá 6 tháng đầu năm nay, thành phố có nhiều tín hiệu đáng mừng, lạc quan khi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội vẫn tăng trưởng khá. Các chỉ tiêu cân đối lớn đều đảm bảo. Đặc biệt, 6 tháng đầu năm được sự quan tâm của Trung ương, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 15 ngày 5 tháng 5 năm 2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quốc hội thông qua dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Đây được kỳ vọng sẽ là hai động lực lớn để tạo điều kiện phát triển thủ đô trong dài hạn. Nêu một số tồn tại trong phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, các đại biểu cho rằng công tác phối hợp giữa các phòng ban đơn vị trên địa bàn thành phố vẫn chưa thực sự hiệu quả. Đây là điểm nghẽn lớn dẫn đến nhiều bất cập, chậm trễ, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố. Do đó, các đại biểu đề nghị cần tăng cường sự phối hợp, cải thiện quy trình, quy rõ trách nhiệm và cải cách thủ tục liên quan đến việc ra quyết định để việc thực hiện các nhiệm vụ của thành phố tốt hơn. Đề cập đến vấn đề giải ngân vốn đầu tư công, các đại biểu đánh giá, 6 tháng đầu năm tỷ lệ giải ngân thấp và phần lớn do nguyên nhân chủ quan như quy trình, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và dịch bệnh. Do đó, cần có giải pháp điều hành linh hoạt hơn để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, phục vụ việc phát triển chung thành phố. Nội dung chính của phiên thảo luận ngày hôm nay sẽ tiếp tục được phản ánh trong chương trình Thời sự 19 giờ ngày hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, các địa phương đã sẵn sàng tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, trưởng ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày mùng 7 và ngày mùng 8 tháng 7. Trong thời gian vừa qua, Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã tổ chức 5 đoàn kiểm tra làm việc với các địa phương trên cả nước về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Qua thực tế kiểm tra cũng như báo cáo của các địa phương, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, trưởng Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 cho biết, hầu hết các địa phương đều rất chủ động xây dựng kịch bản cụ thể, tổ chức kỳ thi trong bối cảnh dịch bệnh và thiên tai. Một số địa phương còn chuẩn bị các điểm thi dự phòng để sẵn sàng xử lý tình trạng ngập úng trong mùa mưa này. Điều này cho thấy sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, các ngành cùng chung tay tổ chức kỳ thi.
Các tỉnh, thành phố đã đều ban hành quyết định thành lập các ban chỉ đạo thi của các địa phương và đã xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện theo đúng những nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Và có thể nói là những giờ phút này thì tinh thần của các tỉnh, thành phố đều đã sẵn sàng trong kỳ thi thực sự là an toàn, nghiêm túc và thực hiện theo đúng quy chế. Năm nay mặc dù dịch thì đã được kiểm soát, tuy nhiên thì với những trường hợp các em học sinh F0 thì vẫn có khả năng được miễn thi và những trường hợp mà vẫn có thể đến trường thi thì tất cả các điểm thi đều đã bố trí một phòng thi riêng dự phòng cho những đối tượng học sinh F0 để đảm bảo cho các em có lối đi riêng và đảm bảo cho kỳ thi an toàn.
Cùng với công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi, tổ chức ôn tập cho thí sinh, một trong những nội dung cũng được các địa phương chú trọng triển khai đó là phòng chống gian lận trong thi cử. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ tiếp tục thực hiện các biện pháp để ngăn chặn tình trạng gian lận trong thi cử, đặc biệt là sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận hay làm lộ lọt đề thi, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết thêm.
Về việc lọt đề và lộ đề thì Bộ đã làm việc với Cục A06, A05 của Bộ Công an để có những biện pháp ngăn chặn, thể hiện rất rõ là việc kiểm soát các cái mạng và thứ hai là kiểm soát các thiết bị công nghệ cao khi đến trường thi và thứ ba là hệ thống các cái văn bản chỉ đạo của bên Cục A06 đối với cả hệ thống công an rất là mạnh mẽ và quyết liệt. Và việc mà bố trí các cái thiết bị vật dụng của học sinh cách cái điểm thi của các em 25m cũng làm hạn chế cái việc các cái thông tin có thể bị lộ lọt ra ngoài. Và về phía ngành giáo dục đào tạo thì phải tăng cường cái trách nhiệm của giám thị trong quá trình làm thi, kiểm soát các em học sinh khi mà mang thiết bị đến trường thi và quản lý các em học sinh.
Chiều nay, ngày 6 tháng 7, các thí sinh trên cả nước sẽ đến điểm thi làm thủ tục dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Theo quy chế thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, khi đi làm thủ tục dự thi, thí sinh nhớ mang theo thẻ căn cước công dân và giấy báo dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Thí sinh cần tới điểm thi, vào đúng phòng thi, ghi trong giấy báo dự thi để làm thủ tục dự thi. Xem kỹ danh sách dự thi về các thông tin cá nhân, nếu thấy có bất cứ những sai sót nào về họ, tên đệm, tên, ngày tháng năm sinh, khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên, thí sinh cần báo ngay cho cán bộ coi thi hoặc những người làm nhiệm vụ tại điểm thi để xem xét, kịp thời xử lý. Với những trường hợp thí sinh bị mất thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ cần thiết khác, các em cần phải báo cáo ngay cho trường điểm thi để kịp thời xử lý. Tại đây, thí sinh sẽ được giáo viên phổ biến lại một lần nữa về quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và những quy định trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Nghe phổ biến lại lịch thi từng môn, các hiệu lệnh trống hoặc chuông sẽ được sử dụng tại điểm thi. Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 cũng kỳ vọng, với sự chuẩn bị chu đáo của các địa phương, hai ngày thi sẽ diễn ra theo đúng quy chế, đảm bảo quyền lợi của tất cả các thí sinh.
Thưa quý vị và các bạn, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhiều bậc phụ huynh, thí sinh tại Hà Nội và các tỉnh thành lân cận đã đến Văn Miếu Quốc Tử Giám hay Đền Ngọc Sơn để xin chữ dâng lễ cầu may mắn, thi cử suôn sẻ. Trải qua 2 năm học tập ôn thi online do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thời điểm kỳ thi càng đến gần khiến nhiều em cảm thấy lo lắng. Đây như liệu pháp tinh thần giúp các thí sinh giải tỏa tâm lý, bớt áp lực trước kỳ thi quan trọng này.
Sau cơn mưa vào tối ngày hôm qua, thời tiết sáng ngày hôm nay đã mát mẻ nên rất đông các sĩ tử và gia đình đã đến khu di tích Văn Miếu để cầu may mắn trước khi bước vào kỳ thi cuối cấp quan trọng. Mặc dù 8 giờ Văn Miếu mới mở cửa đón khách, thế nhưng theo ghi nhận lúc 7 giờ 30 phút đã có rất nhiều phụ huynh đưa con em đến đợi ở ngoài cổng. Em Phạm Thị Thanh Bình, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội, mang cả một tập đề thi đến Văn Miếu Quốc Tử Giám để tranh thủ khai bút, cầu mong những điều tốt đẹp nhất.
Cầu may cũng là một phần là an tâm, một phần nhưng mà em nghĩ là để mình an tâm nhiều hơn ạ. Chắc là bạn nào cũng sẽ có áp lực thôi, nhưng mà sắp đến gần thi rồi thì em nghĩ là chúng ta nên giải tỏa áp lực để vào phòng thi cho nó thoải mái. Cầu mong em thi cử thuận lợi, phát huy được những cái gì mà mình đã tích lũy được trong một năm qua.
Rất nhiều sĩ tử sau khi nhận giấy báo dự thi đã mang đến Văn Miếu Quốc Tử Giám thắp hương khấn cầu may mắn. Một số vật dụng được đưa vào phòng thi, ví dụ như bút, máy tính cũng được dâng lên các ban thờ. Cùng cha mẹ đi lễ, các em học sinh cũng thành tâm cầu khấn theo chỉ dẫn của cha mẹ. Sau thời gian dài học online, nghỉ dịch, nhiều sĩ tử lớp 12 bày tỏ sự lo lắng về độ khó của đề thi. Tuy nhiên, hầu hết các bạn trẻ đều giữ tâm thế thoải mái bởi năm nay có nhiều phương thức xét tuyển đại học cao đẳng, trường nghề. Các em đều đã chuẩn bị tâm lý và sức khỏe tốt nhất cho kỳ thi này.
Em thấy mọi người đang rất là háo hức và cảm giác khá là lo lắng. Đi lễ xong em về em học luôn.
Em tổ điểm cao hơn thôi, còn tâm em an sẵn rồi. Dụ đâu chung đấy ạ. Cá nhân em thì em cảm thấy em cố gắng hết sức rồi. Nếu mà kết quả không đạt như em mong muốn thì em chịu thôi.
Cháu nghĩ là nó là một truyền thống rồi ấy ạ, thì mọi người đến đây để lấy may, là thờ có thiêng, kiêng có lành ấy ạ. Cháu cầu là mùng 7 với mùng 8 tháng thì cháu sẽ làm bài thuận lợi với cả được điểm cao.
Hôm nay con đến đây để cầu cho là đạt điểm, thi được đạt điểm mà mình mong muốn và đỗ đủ điểm để đỗ vào những cái trường mà mình mong muốn. Con cảm thấy bây giờ tâm lý của con đang thoải mái và đã chuẩn bị sẵn sàng để bước vào kỳ thi.
Sau khi lễ xong, nhiều phụ huynh đã đưa con em mình xin chữ thư pháp như đỗ đạt, đăng khoa để cầu mong may mắn và đỗ đạt. Cũng như ở Văn Miếu Quốc Tử Giám, tại đền Ngọc Sơn cũng rất đông các sĩ tử và người nhà tới dâng lễ thắp hương cầu may mắn thi cử. Nếu như Văn Miếu là trường đại học đầu tiên, cũng là nơi thờ Khổng Tử, thì đền Ngọc Sơn lại là nơi thờ Văn Xương Đế Quân, vị thần được coi là trông nom việc thi cử học hành. Đây cũng là lý do hai địa điểm này luôn luôn đông người đến dâng hương mỗi khi mùa thi tới. Với tâm lý khá thoải mái, chị Hoàng Minh Hương ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho rằng việc quan trọng nhất lúc này là động viên và chăm sóc sức khỏe cho con tốt nhất có thể.
Mình thành tâm là chính thôi, là một phần với cả thôi thì mình cứ tâm tâm niệm niệm, mình là dù gì là phúc đức tại mẫu, mình cứ làm sao mà mình cứ làm đúng cái tâm của người mẹ. Chuẩn bị đến cái kỳ thi đấy thì con cứ tập trung 100% cái công suất mà con học được. Mình chỉ có động viên con mình thế thôi. Nhưng mà không biết mọi người như nào, nhưng mà lần này mình cảm thấy là rất thoải mái, dù gì lại loại như là cũng có nhiều sự lựa chọn hơn. Nên là mình cũng hy vọng là không trường top 1 thì cũng hy vọng đỗ trường top 2.
Không chỉ có phụ huynh đưa con em của mình tới cầu may mắn, bình an tại các di tích như Văn Miếu và Đền Ngọc Sơn, không ít giáo viên cũng tới dâng hương, cầu may cho lứa học sinh cuối cấp của mình có thể tự tin, thể hiện tốt nhất trong kỳ thi sắp tới. Thầy giáo Phạm Anh Tài, giáo viên bộ môn toán, trung tâm luyện thi Minh Hằng chia sẻ.
Chính xác là các bạn sẽ cảm thấy là phần nào là an tâm hơn. Và cũng là giải tỏa cái áp lực. Cái khóa mà 2004 ấy, là một cái khóa mà chịu rất là nhiều ảnh hưởng của cái dịch Covid-19. Thì trong năm vừa qua thì các bạn ấy chủ yếu học online. Thì đấy là một cái rất là thiệt thòi cho các bạn ấy. Hy vọng rằng là đến ngày mai và ngày kia các bạn ấy bước vào cái kỳ thi thì tâm lý sẽ đạt được là thoải mái nhất. Và hy vọng là các bạn ấy sẽ đạt được điểm rơi phong độ tốt nhất.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với ông Nguyễn Đức Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Theo đó, ông Nguyễn Đức Thái bị kỷ luật vì đã vi phạm chính sách pháp luật của nhà nước trong việc chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức thực hiện sản xuất, kinh doanh, biên soạn, in ấn, kê khai, phát hành sách giáo khoa mới. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Đức Thái còn thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy về kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết. Trước đó, theo báo cáo kết quả kinh doanh mới công bố năm 2021, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam in hơn 164 triệu quyển sách giáo khoa trong năm 2021, vượt 40% so với kế hoạch. Tổng doanh thu đạt 1.828 tỷ đồng, trong đó trên 97% đến từ hoạt động phát hành sách. Lãi sau thuế của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đạt 287 tỷ đồng, đạt 250% so với kế hoạch mà cơ quan chủ quản là Bộ Giáo dục và Đào tạo giao. Đây là mức lãi cao nhất từ trước tới nay của đơn vị này. Những năm trước, lợi nhuận chỉ từ 120 tới 150 tỷ đồng.
Ngày hôm qua, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Báo Pháp luật Việt Nam về 13 lỗi vi phạm. căn cứ theo quy định tại khoản 1 và 2 điều 61, khoản 1 điều 66 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã xử phạt cảnh cáo đối với 2 hành vi vi phạm, xử phạt bằng tiền 11 hành vi vi phạm với tổng số tiền 325 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép số 303 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp trong thời hạn 3 tháng đối với báo Pháp luật Việt Nam điện tử. Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu báo Pháp luật Việt Nam chấp hành nghiêm chỉnh quy định xử phạt. Trước đó, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố kết luận thanh tra số 723 về việc chấp hành quy định pháp luật về báo chí tại Pháp luật Việt Nam và báo Pháp luật Việt Nam điện tử, gọi chung là báo Pháp luật Việt Nam, và lập biên bản vi phạm hành chính số 45 BB VPHC ngày 28 tháng 6 năm 2022.
Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội cho biết, vào ngày 11 tháng 7 tới sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong vụ án can thiệp đấu thầu để công ty Nhật Cường trúng 2 gói thầu số hóa tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội. Dự kiến, phiên tòa phúc thẩm dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 11 tháng 7 đến hết ngày 13 tháng 7 năm 2022. Hội đồng xét xử phúc thẩm trong vụ án gồm 3 người do thẩm phán Nguyễn Hải Thanh làm chủ tọa. Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc có hành vi can thiệp để công ty Nhật Cường trúng 2 gói thầu số hóa. Trước đó, tại phiên xét xử sơ thẩm, ông Chung bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Công an thành phố Hà Nội cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý một cá nhân trốn thuế hơn 10 tỷ đồng. Vụ việc được phát hiện do yêu cầu của cơ quan thuế và các cơ quan đơn vị chức năng thành phố. Trước đó, vào ngày 28 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án trốn thuế đối với NA, sinh năm 1985 ở phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Theo tài liệu điều tra, từ năm 2016 đến năm 2018, NA kinh doanh online trên mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến chủ yếu là Facebook và Google với doanh thu hơn 147 tỷ đồng. Tuy nhiên, NA đã không thực hiện việc kê khai và nộp thuế với số tiền hơn 10,3 tỷ đồng. Từ đó đến nay, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Tiếp theo là một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến hết tháng 6, cả nước có 5.775 trên 8.227 xã, chiếm 70,2% đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 160 xã so với cuối năm 2021. Trong đó có 764 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tăng 261 xã so với cuối năm 2021 và 83 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, tăng 40 xã so với cuối năm 2021. Bình quân cả nước đạt 17 tiêu chí trên một xã. Cả nước cũng có 249 đơn vị cấp huyện thuộc 57 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 36 đơn vị so với cuối năm 2021 và chiếm khoảng 38,7% tổng số đơn vị cấp huyện của cả nước, hoàn thành sớm và vượt mục tiêu năm 2022. Ngoài ra, 16 tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 5 tỉnh Nam Định, Đồng Nai, Hà Nam, Hưng Yên và Hải Dương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Tiếp xu hướng giảm, sáng nay thị trường ghi nhận giá vàng thế giới và trong nước đều mất giá trị so với phiên giao dịch trước đó. Giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 67,95 và 68,57 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra, giảm 250.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua. Công ty vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở mức 67,8 và 68,5 triệu đồng một lượng, giảm 350.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 200.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua.
Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đồng đô la Mỹ sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.171 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ, tăng 27 đồng so với hôm qua. Với biên độ cộng trừ 3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.865 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ và tỷ giá sàn là 22.477 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ. Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng đô la Mỹ tiếp đà tăng, cập nhật lúc 8 giờ 30 phút, giá đồng đô la Mỹ tại Vietcombank được niêm yết ở mức 23.195 tới 23.505 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ mua vào bán ra, tăng 15 đồng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với hôm qua. Tại BIDV, giá đồng bạc xanh được niêm yết ở mức 23.220 tới 23.500 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ mua vào bán ra, tăng 30 đồng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với hôm qua.
Thưa quý vị và các bạn, theo Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau 3 tháng Việt Nam chính thức mở cửa lại du lịch, lượng tìm kiếm thông tin từ các thị trường quốc tế về du lịch Việt Nam trong tháng 6 năm nay tăng 1,125% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, các thị trường có khách tìm kiếm nhiều nhất về du lịch Việt Nam gồm Mỹ, Singapore, Australia, Ấn Độ, Nhật Bản, Pháp, Thái Lan, Đức, Canada và Anh. Các điểm đến được khách quốc tế quan tâm nhiều nhất là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Đà Nẵng, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Hội An, tỉnh Quảng Nam, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Quy Nhơn của tỉnh Bình Định. Ngoài ra, sau 3 tháng mở cửa trở lại, một số điểm đến du lịch có mức tăng trưởng về khách hơn 75%, bao gồm Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh, Sầm Sơn của tỉnh Thanh Hóa, Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Hải Phòng và Ninh Bình.
Thưa quý vị và các bạn, cho biết về việc chuẩn bị nhân lực, vật lực để đảm bảo hạn chế úng ngập cho các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 diễn ra vào ngày hôm nay trên địa bàn Hà Nội, ông Trịnh Ngọc Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Thoát nước Hà Nội thông tin, các xí nghiệp trực thuộc đã sẵn sàng các kịch bản để thoát nước nhanh nhất cho các điểm thi. Trong trường hợp tại các điểm thi bị ngập, công ty sẽ bố trí phương tiện hút đưa nước về cửa cống nhằm hạn chế nước dành ngập gây bất lợi ảnh hưởng đến việc đi lại của thí sinh và người nhà thí sinh. Báo cáo nhanh của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Thoát nước Hà Nội cho thấy, trận mưa cuối chiều ngày hôm qua có lượng mưa trung bình khoảng gần 70mm. Tại thời điểm xảy ra mưa, lượng mưa lớn đã vượt quá năng lực tiêu thoát nước của thành phố, dẫn tới ngập rành tại nhiều khu vực. Để hạn chế úng ngập, công ty đã vận hành hết công suất các cửa phai của các hồ điều hòa như Hồ Bảy Mẫu, Đầm Chuối, Hố Mẻ và các trạm bơm đầu mối Yên Sở, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế để hạ mức nước trên hệ thống theo đúng quy định. Ngoài hiện trường một số điểm ngập, ngay từ khi xuất hiện mưa, công ty đã triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại miệng thu trên toàn địa bàn quản lý.
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa đưa ra cảnh báo về tai nạn gặp phải trong mùa mưa. Cụ thể, bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 16 tuổi ở tỉnh Hòa Bình, nhập viện trong tình trạng hôn mê. Bệnh nhân được chẩn đoán đa chấn thương bao gồm chấn thương sọ não, dập não, xuất huyết vùng trán và thái dương bên trái, tụ máu dưới màng cứng vùng trán thái dương đỉnh phải, chấn thương hàm mặt, vỡ xương sọ vùng trán, vỡ xương thái dương trái, chấn thương ngực kín, dập phổi hai bên. Trước đó, bệnh nhân đi xe máy và mặc áo mưa trùm dáng dài. Trong quá trình di chuyển, không may áo mưa bị cuốn vào bánh xe, khiến nam thanh niên ngã và đập vùng đầu xuống đường. Sau tai nạn, bệnh nhân hôn mê, được sơ cứu ở cơ sở y tế tuyến dưới và sau đó được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành điều trị tích cực chống phủ não, thông khí nhân tạo, chăm sóc hô hấp, nội soi, hút phế quản, kháng sinh. Hiện tại sau 4 ngày điều trị, bệnh nhân đã tỉnh táo, được bỏ máy thở, tự thở tốt và chuẩn bị chuyển sang điều trị phẫu thuật các chấn thương vùng hàm mặt. Các bác sĩ cảnh báo, đây không phải là trường hợp đầu tiên người dân gặp tai nạn với áo mưa cũng như các loại trang phục rộng, dáng dài lòa xòa. Đặc biệt trong mùa mưa bão, nắng nóng như hiện nay, người dân cần tránh những tai nạn không đáng có.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe ô tô trên địa bàn thành phố tập trung nguồn lực để bổ sung cơ sở vật chất, hoàn thiện các hạng mục lắp đặt trang thiết bị phục vụ đào tạo lái xe, đáp ứng lộ trình đã được Bộ Giao thông Vận tải quy định. Các cơ sở đào tạo phải tuyển sinh theo đúng nội dung quy chế đã ban hành, kiểm soát chặt chẽ các khâu trong quy chế tuyển sinh, tiếp nhận hồ sơ đăng ký, đáp ứng nhu cầu học thi lấy giấy phép lái xe của nhân dân, thực hiện đầy đủ các điều khoản hợp đồng bảo đảm chất lượng đào tạo và quyền lợi của người học. Đặc biệt, cơ sở đào tạo phải áp dụng và niêm yết công khai mức học phí tại khu vực tuyển sinh, thu phí theo đúng hướng dẫn về cơ chế quản lý tài chính đào tạo lái xe cơ giới đường bộ được quy định tại Thông tư Liên tịch số 72 của Liên bộ Tài chính Giao thông Vận tải, không được tùy tiện tăng học phí gây mất ổn định. Các cơ sở phải báo cáo cơ quan chủ quản và Sở Giao thông Vận tải Hà Nội khi thay đổi mức thu học phí để giám sát.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, các nhà lập pháp Nga đã thông qua một dự luật nhằm hạn chế việc chuyển dữ liệu cá nhân của người Nga ra nước ngoài và yêu cầu các tổ chức có kế hoạch làm như vậy phải thông báo trước cho cơ quan quản lý truyền thông Roskomnadzor. Dự luật được Hạ viện Nga thông qua trong lần đọc thứ hai. Đây là một trong số các đạo luật chính phủ Nga sẽ thực hiện khi Nga đối mặt với ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Sri Lanka đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF và các quốc gia thân thiện để được hỗ trợ kinh tế trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế ở quốc gia Nam Á này ngày càng nghiêm trọng. Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe cho biết các cuộc thảo luận gần đây với IMF để tìm kiếm hỗ trợ kinh tế cho nước này đã thành công. Song Sri Lanka sẽ phải đệ trình một kế hoạch tái cơ cấu nợ để IMF phê duyệt. Đến nay, Sri Lanka đã nhận 4 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ tài chính từ Ấn Độ. chính phủ Sri Lanka cũng cho biết Mỹ đã đồng ý trợ giúp chuyên môn về quản lý tài khoá.
Nhà chức trách Yemen ngày hôm qua cho biết một vụ nổ tại một kho vũ khí ở thành phố Lador, phía nam nước này, làm ít nhất 5 người thiệt mạng và 30 người bị thương. Một nhân chứng cho biết nhà kho gồm 2 tầng đã bị sập trong vụ nổ, nhiều người sống sót được đưa ra khỏi đống đổ nát, trong khi các công trình gần đó cũng bị hư hại. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra làm rõ.
Làn sóng Omicron mới đang tăng phi mã khắp Âu Mỹ, song song với sự lấn sân thần tốc của hai biến chủng phụ BA.4 và BA.5 Omicron, vốn đã chiếm 70% số ca tại Mỹ. Cụ thể hơn, BA.4 đang chiếm 16,5% số trình tự gen SARS-CoV-2 được giải mã. Trong khi đó, BA.5 Omicron cũng là dòng phổ biến nhất toàn cầu, đã vọt lên thành dòng thống trị, chiếm tới 53,6%. Theo AP, người Mỹ tỏ ra lạc quan hơn với làn sóng mới này vì cho rằng tỷ lệ tiêm chủng đã cao, vaccine, thuốc điều trị sẵn có và làn sóng này nhẹ hơn nhiều so với mùa hè năm ngoái do biến chủng Delta. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo vẫn phải thận trọng vì cả nước vẫn có hàng trăm ca tử vong mỗi ngày.
Tại Nga, số ca bệnh được ghi nhận tuy không cao nhưng số ca nhập viện lại đáng chú ý. Theo hãng thông tấn TASS, báo cáo ngày hôm qua cho thấy trong ngày, Nga đã ghi nhận thêm 2.676 ca COVID-19 và 1.372 người nhập viện. Số ca nhập viện này tăng tới 141,5% so với chỉ một ngày trước đó, chỉ có 568 người, có 48 người tử vong được ghi nhận trong ngày.
Nước Pháp đang ở trong làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 7. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Y tế Pháp François Braun sau khi số ca mắc mới vượt mốc 200.000 ca trong ngày hôm qua. Bộ trưởng Y tế Pháp đặc biệt khuyến cáo người dân cần đeo khẩu trang khi đến nơi đông người và tăng tốc chiến dịch tiêm mũi vaccine tăng cường thứ hai cho người cao tuổi và dễ bị tổn thương.
Bí thư thường trực Bộ Y tế Công cộng Thái Lan Kiatibum Phongtharis mới đây đã ban hành một chỉ thị khẩn cấp yêu cầu tất cả bệnh viện công trên toàn quốc chuẩn bị sẵn sàng các phương án đối phó với làn sóng lây nhiễm của SARS-CoV-2 mới. Chỉ thị mới yêu cầu các bệnh viện phải cảnh báo nhân viên y tế, nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân và sẵn sàng đối phó với tình huống tiếp nhận số bệnh nhân tăng cao. Theo đó, các bệnh viện công phải chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị, thuốc men và nhân lực, đặc biệt là giường bệnh dự phòng cho các ca bệnh nặng cũng như phương án chuyển bệnh nhân nặng tới các cơ sở có trang thiết bị điều trị tốt hơn.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục có buổi tập luyện tại sân vận động Riza Memoria. Đây là địa điểm không hề xa lạ đối với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung, bởi hai trận chung kết bóng đá nam và nữ tại SEA Games 30 năm 2019 từng được tổ chức trên sân vận động này. Trước khi bước vào trận đấu đầu tiên tại giải bóng đá nữ AFF Cup gặp đối thủ Campuchia, trung vệ Trương Thị Kiều bị tái phát chấn thương dây chằng và bỏ ngỏ khả năng ra sân. Ngoài vị trí của Trương Thị Kiều, huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn sẽ có được lực lượng đội hình mạnh nhất. Ngày mai, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận ra quân vào lúc 19 giờ giờ địa phương gặp đội tuyển nữ Campuchia trên sân vận động Binan. Trong buổi tập chiều qua của đội tuyển U19 quốc gia, các cầu thủ đá chính trong trận thắng 4-1 trước U19 Philippines chỉ tập thả lỏng thông qua các vòng chạy quanh sân. Với lực lượng dự bị, huấn luyện viên Đinh Thế Nam yêu cầu các cầu thủ thực hiện các bài tập phối hợp ở 1/4 mặt sân. Cuối buổi tập, thuyền trưởng của U19 Việt Nam hướng dẫn tỉ mỉ các phương án hãm thành đối phương cũng như cách thức tổ chức phòng ngự. U19 Việt Nam gần như sẽ tung đội hình dự bị khi đối đầu với U19 Brunei ở lượt trận thứ 3. Brunei là đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng. Sau 2 trận, U19 Brunei toàn thua, thủng lưới tới 14 bàn và chưa ghi được bàn nào. Huấn luyện viên Đinh Thế Nam cũng muốn trao cơ hội cho các cầu thủ dự bị ra sân để tích lũy thêm kinh nghiệm chuyên môn. Về tình hình chấn thương của đội, U19 Việt Nam không có thêm ca chấn thương nào mới. Với trường hợp của anh Tú, tiền đạo này tiếp tục tập luyện bên ngoài cùng các bác sĩ do đang trong quá trình hồi phục. Anh Tú sẽ không thể góp mặt trong trận đấu với U19 Brunei. Đình Bắc vẫn ra sân tập luyện phục hồi bình thường dù phải quấn băng trên đầu. U19 Campuchia bước vào trận đấu gặp U19 Malaysia với sự tự tin lớn sau chiến thắng trước U19 Singapore ở trận đầu ra quân. Ngay từ những phút đầu tiên, Fomin và các đồng đội đã tạo ra thế trận lấn lướt trước đối thủ. Tuy nhiên, Malaysia mới là đội có được bàn thắng mở tỷ số. Phút 12, từ một pha phối hợp trung lộ, bóng được truyền xuống cho Asman. Ở thế đối mặt với thủ môn, cầu thủ mang áo số 7 đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Tới phút 29, tỷ số đã được nâng lên 2-0 cho U19 Malaysia. Chỉ 10 phút sau khi hiệp 2 trở lại, Campuchia đã có được bàn thắng rút ngắn tỷ số. Người lập công là tiền đạo vào sân thay người Davis. Những phút sau đó, Campuchia dồn đội hình lên hòng tìm kiếm bàn quân bình tỷ số, nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Chung cuộc, U19 Malaysia bảo toàn được chiến thắng 2-1, qua đó có thắng lợi đầu tiên tại giải. Trong khi đó, Campuchia tụt xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 6 tháng 7 năm 2022. Khu vực vùng đồng bằng Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ C. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ C. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa dông, 26 đến 32 độ C. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ C.
Chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đến đây là hết. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh cùng các phát thanh viên Thu Thảo Hoàng Nam và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự 19 giờ tối ngày hôm nay.